là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về không khí thi đua sôi nổi trên địa bàn huyện Yên Bình, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14. Tiếp đó là ghi nhận về hiệu quả tiềm năng của cây quế trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, lao động làm việc trong các doanh nghiệp đã giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên một số doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài. Vì thế, nhiều lao động làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp không có việc làm. Ngành khai khoáng giảm trên 13%, ngành chế biến chế tạo giảm 5,4%. Hiện dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy để tăng chỉ số sử dụng lao động cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trở lại, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thúc đẩy kích cầu, tiếp tục đào tạo nghề cho lao động nông thôn để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động cho các doanh nghiệp.
Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2019 với màn đại xòe 5.000 người vừa nhận cú đúp giải thưởng vàng và bạc tại giải thưởng Stevie Award của Mỹ. Ban tổ chức giải thưởng Stephen Award lần thứ 17 vừa trao giải vàng hạng mục chiến dịch truyền thông của năm cho lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2019 và giải bạc hạng mục chương trình cộng đồng của năm cho màn đại xòe lớn nhất Việt Nam, hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc cộng đồng cho điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Đơn vị tổ chức sự kiện New Day Media đã trở thành công ty truyền thông đầu tiên của Việt Nam nhận được giải thưởng cao nhất của tổ chức Stephen Award tại Mỹ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nữ đạo diễn Lê Hải Yến, tác giả kịch bản và tổng đạo diễn chương trình sẽ nhận giải trong đêm gala được tổ chức trực tuyến vào ngày 9 tháng 12 năm 2020 thay vì nhận trực tiếp tại Mỹ. Sự kiện lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải được tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vào tháng 9 năm 2019, thu hút hơn 20.000 người tham dự. Mường Lò là vùng đất cổ được mệnh danh là thánh địa thờ phụng tổ tiên của người Thái đen. Chương trình lễ hội với chủ đề Tinh hoa từ huyền thoại là một công trình nghệ thuật quy mô được dàn dựng công phu, nghiên cứu và tu luyện trong nhiều tháng trời. Chương trình kết hợp sự sáng tạo của các nghệ sĩ với những công nghệ trình diễn hiện đại, tạo ra những hiệu ứng bất ngờ trên sân khấu, làm sống dậy các giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc một cách hấp dẫn và thu hút với khán giả và du khách. Toàn bộ chương trình là một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, ánh sáng và vũ đạo, tìm về nguồn gốc của đồng bào các dân tộc. Đặc biệt là ấn tượng nhất trong chương trình, màn xòe Thái tinh hoa dân tộc, thu hút sự tham gia của 5.000 nghệ nhân, diễn viên quần chúng tỉnh Yên Bái. Xòe Thái là một biểu tượng tinh thần mang giá trị văn hóa dân gian đặc sắc, thể hiện sức sống mãnh liệt và sức mạnh đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Tây Bắc. Màn đại xòe đã thực sự khiến những người chứng kiến vô cùng xúc động bởi sự nhịp nhàng, uyển chuyển và cho thấy tinh thần đoàn kết, gắn bó tuyệt vời của người Việt Nam được thể hiện qua sự gắn kết trong điệu xòe. Sự kiện đã góp phần vào việc quảng bá du lịch, thu hút giới trẻ quan tâm và yêu thích lịch sử truyền thống và kích cầu du lịch Yên Bái 3 tháng cuối năm, tăng 30% so với năm 2018. The Stephen Award là giải thưởng hàng đầu thế giới về kinh doanh, giải thưởng được khai sinh từ năm 2002 tại Mỹ nhằm tôn vinh và ghi nhận những thành tựu, đóng góp tích cực của các tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới.
Hoạt động diễu diễn đường phố với sự tham gia của hơn 300 diễn viên quần chúng đến từ 14 xã phường sẽ được tổ chức từ mùng 8 tháng 10 đến 13 tháng 10 và trước giờ khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020. Ngay sau khi có kế hoạch của tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai huy động diễn viên tập luyện và sẽ tổng duyệt tại sân vận động thị xã ngày 15 tháng 10. Hoạt động diễu diễn đường phố năm nay được thị xã Nghĩa Lộ tổ chức thành 6 đoàn, mỗi đoàn có một xe mô hình đi đầu, được trang trí hình ảnh đạo cụ phù hợp. Theo sau là 50 diễn viên quần chúng vừa đi vừa thể hiện các động tác dân vũ, các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương như văn hóa các dân tộc Mông, Kinh, Mường, Thái, Tày và trình diễn nhạc cụ dân tộc.
9 tháng năm 2020, Trung tâm Đào tạo Lái xe Mô tô thuộc Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã tổ chức 109 lớp lái xe mô tô, sát hạch cấp bằng lái xe mô tô hạng A1 cho trên 12.250 người dân. Công tác sát hạch kiểm tra được thực hành chặt chẽ đúng quy định, riêng ở trung tâm thực hiện bằng phương pháp chấm điểm tự động theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Nhờ vậy đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Những ngày này, không khí thi đua lao động sản xuất diễn ra sôi nổi khắp các địa phương trên khắp huyện Yên Bình. nhằm thực hiện nhiệm vụ kép về phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động 190 và từng bước hiện thực hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp và thực tế cuộc sống. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Những năm qua, thị trấn Thác Bà luôn là một trong những địa phương hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách của huyện Yên Bình. Phát huy kết quả đó, năm 2020, thị trấn Thác Bà đã chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh về các thủ tục pháp lý, được vay vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để mở rộng sản xuất. Nhờ đó mà hầu hết các hộ kinh doanh trên địa bàn đều thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Đến thời điểm này, thị trấn Thác Bà đã thu ngân sách được 1,4 tỷ đồng, đạt 131,2% kế hoạch huyện giao đầu năm và bằng 117,2% nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị trấn đề ra. Ông Trần Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Đối với thu ngân sách thì quan trọng nhất là cái sự công tác dân vận và đến người mà kinh doanh. Nếu mà chúng ta làm công tác dân vận không tốt thì cái người kinh doanh họ sẽ không hiểu được về cái việc mà phải làm nghĩa vụ đối với nhà nước. Và sau khi mà chúng ta phân tích được cái nghĩa vụ đối với nhà nước xong thì người dân sẽ đồng thuận và người ta sẽ là nộp thuế theo đúng cái quy định của nhà nước.
Năm 2020, cùng với việc hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực tế cuộc sống, xã Đại Minh còn phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội, xây dựng triển khai chương trình hành động với các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết. Tiếp tục chỉ đạo khuyến khích người dân phát triển sản xuất theo hướng phát huy sản phẩm chủ lực của địa phương, trong đó tập trung nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm bưởi Đại Minh để được công nhận sản phẩm OCOP tiêu chuẩn 4 sao. Ông Tạ Quang Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi cũng đã chỉ đạo rất là sát sao theo đúng cái chương trình kế hoạch đặt ra để về phát triển kinh tế là mũi nhọn là tập trung vào cây bưởi và để phát triển trong thời gian tới. Ngoài ra thì sẽ kết hợp với nuôi trồng, nuôi gà, nuôi lợn để bảo đảm các mô hình là bảo đảm hiệu quả và cũng bắt đầu vào đàn để khắc phục cái việc mà dịch tả châu Phi vừa rồi cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến đầu đàn lợn. Thì chúng tôi cũng đã vận động người dân đi đến từng hộ để vận động để tiếp tục vào đàn để bảo đảm là số lượng về lợn sẽ không bị giảm về cuối năm. Cũng như là các gia súc lớn thì chúng tôi cũng đang có những dự án của hội nông dân để hỗ trợ người dân bảo đảm là sẽ hoàn thành đúng theo cái kế hoạch đề ra.
Cùng với phát triển kinh tế, xã Đại Minh còn phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, thực hiện các công trình phần việc chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái hướng tới đại hội lần thứ 13 của Đảng, như thực hiện được gần 10 km đường điện thắp sáng làng quê, trồng mới và chăm sóc các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Chị Trần Thị Oanh ở thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Ngoài những công việc trong gia đình, chị em đều tổ chức là phát cỏ, rồi là ươm cây giống, rồi là cùng nhau trồng, rồi chăm sóc. Thì một tháng là bình quân là cũng phải là 1-2 buổi trồng cấy và nhổ cỏ, 2-3 buổi để tạo dựng lên một con đường cho nó vừa đẹp và thôn quê mà lại vừa thư giãn cho cuộc sống của mọi người nông thôn chúng tôi.
Còn tại xã Hán Đà, những ngày này không khí thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 diễn ra sôi nổi. Các thôn đã thực hiện được trên 12 km đường điện thắp sáng làng quê, bê tông hóa hơn 1 km đường giao thông nông thôn, gia quân chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, vệ sinh môi trường. Cùng với đó, người dân đã biết phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tích cực đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Anh Phạm Văn Toán, người dân ở thôn Hồng Quân, xã Hán Đà, huyện Yên Bình chia sẻ.
Gia đình chúng tôi cũng tập trung vào phát triển vườn cây và đặc biệt là chăn nuôi vườn gia súc gia cầm. Thế và để cũng là để cho cái đời sống ngày một nâng cao và bà con nhân dân cũng từ đó mà để học tập.
Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, tiến tới Đại hội 13 của Đảng, huyện Yên Bình đã phát động phong trào thi đua đặc biệt, đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đi vào cuộc sống, đồng thời đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái. Công trình đường nối nhà máy xi măng Yên Bình đến cảng Hương Lý là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. với tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thiện, đưa vào sử dụng, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt đi lại và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nhân dân. Cụ thể hóa chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đã đề ra 40 chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2020 theo hướng phấn đấu cao, trong đó có 36 chỉ tiêu phát triển kinh tế, 4 chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. Đến hết tháng 9 năm 2020, trong số 40 chỉ tiêu đề ra, có 17 chỉ tiêu đạt từ 90% trở lên. 9 chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch. Một số chỉ tiêu vượt cao như kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, tổng đàn gia súc chính, trồng rừng và khai thác gỗ rừng trồng. Với mục tiêu đến hết tháng 11 hoàn thành toàn diện 40 chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, huyện Yên Bình tiếp tục tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19 và quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn. Rà soát toàn bộ các cái chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm 2020, trên cơ sở đó là thực hiện đồng bộ các cái giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu này và quyết tâm là hoàn thành toàn diện các cái chỉ tiêu theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các nội dung trong đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội.
Với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng những việc làm cụ thể, huyện Yên Bình ra sức thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, tạo tiền đề thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ 23, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng huyện Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới, giàu mạnh, văn minh vào năm 2025.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có diện tích quế đứng đầu cả nước, hiện nay toàn tỉnh có trên 75.000 ha quế tập trung chủ yếu ở 4 huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên và Văn Chấn. Được xác định là cây chủ lực trong phát triển kinh tế cũng như tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều năm qua việc phát triển cây quế đã góp phần nâng tỷ lệ diện tích che phủ rừng toàn tỉnh, cải thiện môi trường sinh thái và nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt trong việc chế biến tiêu thụ sản phẩm. Quế đã thúc đẩy ngành công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp của địa phương tăng trưởng bền vững, ghi nhận của phóng viên Lê Long.
Hàng trăm năm nay, cây quế luôn gắn bó với đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung, dân tộc Dao nói riêng. Là cây có giá trị kinh tế cao, ngoài thu mua cành, lá, vỏ quế tươi, nguyên liệu quế khô được đánh giá là mặt hàng đa công dụng, phục vụ trong ngành nghề sản xuất chế biến công nghiệp, nguyên liệu dược phẩm phục vụ sản xuất thuốc tân dược. Tại Yên Bái, cây quế là cây trồng chủ lực, góp phần chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Vì vậy, nhiều địa phương rất chú trọng đến việc quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu. Là xã có diện tích quế đứng đầu trong huyện Văn Yên, xã Đại Sơn nằm trong lõi vùng nguyên liệu với hơn 3.300 ha, sản lượng khai thác hàng năm đạt 700 tấn, giá trị mang lại đạt gần 350 tỷ đồng. Vì thế, toàn xã có tới trên 50% số hộ khá giàu, thu hoạch chính là nhờ cây quế. Ông Lý Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với Đại Sơn thì đặc thù là một cái xã là chủ lực là về cây quế. Thì đối với xã thì trong cái thời gian tới đây thì xã sẽ tập trung là quy hoạch cụ thể từng vùng nguyên liệu, rồi thì đưa các cái chương trình mục tiêu vào để hỗ trợ, tức là người dân để mà phát triển cái cây quế trở thành cây quế hữu cơ để mà nâng cao cái giá trị của cây quế tăng lên theo một cái thương hiệu của quế Văn Yên.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 75.000 hecta quế. Hàng năm ước tính khai thác quế vỏ đạt 25.000 tấn, sản lượng tinh dầu đạt trên 700 tấn, giá trị mang lại lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Từ lợi ích kinh tế thiết thực, cây quế giúp cho người dân địa phương nâng cao nguồn thu nhập từ việc trồng, khai thác và chế biến sản phẩm. Do đặc tính và sinh trưởng riêng biệt của cây quế, hàng năm quế chỉ được khai thác 2 vụ vào tháng 4 và tháng 8, đặc biệt là vào thời sinh trưởng thứ 2 trong năm. Vỏ quế dễ bóc ra khỏi thân hơn là thời kỳ sinh trưởng thứ nhất. Ông Lý Toàn Năm, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên nói.
Trong những năm trở lại đây thì đối với người dân chúng tôi là đã từ cái việc mà trồng quế theo cái lối truyền thống thì đã chuyển sang là trồng quế hữu cơ có quy mô, quy hoạch. Thì và từ đó, từ cái trồng quế hữu cơ thì cái giá trị cây quế hiện nay cũng rất là cao. Và từ cây quế thì cũng cho người dân chúng tôi cơm ăn, áo mặc, có nhà, có cửa, có ô tô. Thế và nuôi con học đại học. Tất cả những gì trong đời sống xã hội của người dân tôi có hiện nay là cũng đều nhờ cái giá trị của cây quế. Thế và từ nay trở đi là đối với người dân ở xã Đại Sơn chúng tôi tiếp tục mở rộng sản xuất cây quế để mang lại cái giá trị cao hơn nữa.
Để tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác, việc thu hoạch quế cũng được người dân tiến hành theo từng chu kỳ đảm bảo cho việc sinh trưởng và khai thác lâu dài. Nhiều năm đầu, người dân thu hoạch cành lá cung cấp cho các nhà máy chưng cất tinh dầu. Sang năm thứ 6, quế đang ở độ khép tán, người dân tiến hành tỉa thưa phù hợp với mật độ rừng che phủ. Bước sang năm thứ 8, quế được lựa chọn và hình thành phát triển thành rừng gỗ lớn mang lại giá trị kinh tế cao. Kết thúc một chu kỳ khai thác quế thường kéo dài 15 năm, giá trị thu nhập mỗi hecta trên dưới 1 tỷ đồng. Các sản phẩm quế từ vỏ, thân, cành lá đều được tận thu làm nguyên liệu, phục vụ sản xuất chế biến các mặt hàng công nghiệp và thủ công mỹ nghệ theo đơn đặt hàng của đối tác. Quế được sử dụng một khối lượng lớn để làm gia vị vì quế có vị thơm, cay và ngọt dùng trong chế biến thực phẩm. Gần đây nhiều địa phương còn sử dụng quế vỏ để làm ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Bột quế còn được nghiên cứu thử nghiệm trong chế biến thực phẩm, đặc biệt là hàng thủ công khá tinh xảo. Ông Nguyễn Bá Mão, giám đốc hợp tác xã Quế Hồi, xã Đào Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Với mục đích nâng cao sản lượng quế cũng như chất lượng quế ở trên thị trường thì chúng tôi đã tập trung vào những thị trường cao cấp như châu Âu, các nước Anh, Mỹ, Pháp với những tiêu chuẩn khắt khe như tiêu chuẩn organic. Thì chúng tôi đã cố gắng dùng những sản phẩm quế tại xã Đào Thịnh để sản xuất đạt theo đúng tiêu chuẩn của organic của thị trường châu Âu, những thị trường yêu cầu khắt khe và cao cấp hơn.
Là huyện có vùng nguyên liệu lớn nhất cả nước, Văn Yên có trên 60.000 hecta quế, hàng năm khai thác trên 100.000 tấn quế vỏ, 300 tấn tinh dầu, hàng trăm ngàn mét khối gỗ, giá trị tính trên 600 tỷ đồng. Cây quế không chỉ gắn liền với sự phát triển kinh tế của người dân nơi đây, mà còn mang biểu tượng văn hóa riêng của địa phương. Trong vài năm trở lại đây, huyện Văn Yên chỉ đạo người dân trồng mới hàng nghìn hecta quế, nhờ đó cây quế đã có mặt ở 27 xã thị trấn. Để bao tiêu toàn bộ sản phẩm từ cây quế, giúp người dân gắn bó với vùng nguyên liệu, huyện Văn Yên còn có các cơ chế chính sách thu hút các nhà đầu tư xây dựng các nhà xưởng, dây chuyền chế biến chưng cất tinh dầu quế. Từ đó đã giúp cho người nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế từ trồng quế. Các cơ sở thu mua và sản xuất kinh doanh cũng không ngừng đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, nhập khẩu từ nước ngoài để sản xuất chế biến các sản phẩm phong phú đa dạng. Đặc biệt từ khi nhà nước cấp bảo hộ quyền chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế Văn Yên, nhân dân Văn Yên đã chuyển đổi từ trồng quế truyền thống sang trồng quế hữu cơ. Do vậy uy tín về chất lượng sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước ngày càng được nâng cao. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết:
Chúng tôi sẽ tập trung thực hiện tốt cái quản lý quy hoạch để mà sản xuất ra cái sản phẩm quế có chất lượng cao. Thế và đồng thời chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư để thu hút các cái nhà đầu tư vào để có thể chế biến sâu những cái sản phẩm quế thành nhiều các cái sản phẩm khác nhau, có thể xuất khẩu trực tiếp ra thị trường các nước và nhất là các cái thị trường mà đòi hỏi cái chất lượng cao để nâng cao cái giá trị cho từng sản phẩm quế và nâng cao thu nhập cho người trồng quế của huyện Văn Yên.
Để phát triển cây quế một cách bền vững và đạt hiệu quả kinh tế cao, tỉnh Yên Bái cần có những cơ chế chính sách đồng bộ từ khâu quy hoạch đến khâu trồng chăm sóc, thu hoạch, bao tiêu sản phẩm và quảng bá trên thị trường. Đặc biệt là thị trường xuất khẩu cần được chú trọng quan tâm hơn nữa trong việc tìm kiếm đối tác đưa sản phẩm quế Yên Bái gia nhập vào các tập đoàn kinh tế hàng đầu trên thế giới, chứng minh chất lượng ổn định cũng như nguồn cung cấp dồi dào của sản phẩm này, từ đó tạo ra các sản phẩm chất lượng cao có uy tín, đem lại giá trị kinh tế cho người dân Yên Bái.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận được hành lang pháp lý cũng như những ưu đãi khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền những chính sách ưu đãi về thuế liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ công chức thuế, cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận những chính sách pháp luật thuế nhằm tìm hiểu và thực hiện tốt chính sách thuế, tiếp cận dần với hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả. Cục Thuế tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông để tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật thuế, đặc biệt là những chính sách ưu đãi về thuế liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế. Các văn bản chính sách mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung đều được tuyên truyền sâu rộng đến người nộp thuế bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, tổ chức các hội nghị triển khai chính sách mới cho người nộp thuế, hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật của cán bộ công chức thuế và người nộp thuế. Ông Đào Đức Thủy, Phó trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cho biết, tính đến 30 tháng 9 năm 2020, trang thông tin điện tử của ngành đã đăng tải 339 tin bài, trong đó có 150 tin bài liên quan đến công tác hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện 14 lượt trả lời phỏng vấn, cung cấp 241 tài liệu ấn phẩm, thực hiện công khai 389 lượt văn bản, tài liệu, đã nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành chính sách thuế của công chức, ngành thuế và người nộp thuế. Trong năm 2020, ngành thuế Yên Bái đã thực hiện theo chương trình hành động thực hiện quyết định số 22 của Chính phủ về việc giảm tiền thuế đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các nghị quyết của Chính phủ tập trung vào nhóm giải pháp liên quan đến doanh nghiệp, người dân, bao gồm nhóm giải pháp tham gia sửa đổi thể chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhóm giải pháp tham gia sửa đổi bổ sung quy trình nghiệp vụ của Tổng cục Thuế liên quan đến người nộp thuế, nhóm giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý thuế, thực hiện cơ chế một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về thuế. Nhóm giải pháp về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách thuế và quản lý thuế, nhóm giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm số giờ tuân thủ về thuế, tiếp tục thực hiện hỗ trợ người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế qua mạng. Đến thời điểm hiện tại đã có 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng, trên 95% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Các thủ tục hành chính thuế, các mẫu biểu và quy trình thủ tục thực hiện đều được công khai tại trụ sở Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời công khai trên trang cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, ngành thuế đã công khai hơn 297 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế trên trang thông tin điện tử của ngành, trong đó 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế, 162 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh và 123 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết các chi cục thuế, giúp người nộp thuế và công chức ngành thuế thuận tiện trong việc nghiên cứu và triển khai.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dăm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.